Mâu Ni Phật. Trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập có nhắc thiền giả là mỗi lần mà chúng ta quan sát các đối tượng thì phải mở tâm ra, đừng có ở trong một, đừng có chú tâm vào một đối tượng. Rồi trong các buổi trình pháp quý hành giả hoặc có một số hành giả phải suy rằng đôi khi có những cái trường hợp mà mình có những cái đối tượng nó mạnh quá, cái tâm mình nó bị hút vào đó. Những cái trường hợp như thế thì phải làm sao đây? Đây mời quý vị nghe thiền sư trả lời liên quan tới vấn đề này. Thưa thiền sư, con có thói quen là khi sinh hoạt tâm ưa bị hút vào một đối tượng này mạnh, rõ, nổi bật, nên con không thể nào quan sát trong cái trường hợp ấy nhiều đối tượng khác nhau như lời hướng dẫn. Con muốn biết cách thức thoát ra khỏi tình trạng này như thế nào? Thiền sư trả lời, biết tâm mình bị hút vô đó, hướng tâm ra quan sát đối tượng khác. Biết tâm mình bị hút vô đó, hướng tâm ra để quan sát đối tượng khác. Bây giờ làm sao mà hướng tâm? Vì ông hướng được ông mới hỏi phải không? Thiền sư lại nói hướng tâm ra để quan sát đối tượng khác. Thì ông nói hướng tâm ra để quan sát đối tượng khác bằng cách đặt câu hỏi là ngoài cái này ra mình còn ghi nhận được cái gì nữa không? Đó là cái cách mà mỗi buổi sáng thường thường nhắc đó. Ngoài cái hơi thở ra, ngoài cái phòng xẹp ra, mình còn ghi nhận được gì nữa không? Thì khi mà đặt câu hỏi như vậy thì bạn không còn ở vô trong đối tượng nữa, mà tự nhiên bạn hướng một cái tâm biết, thì tự động tâm nó mở ra và nó quan sát các đối tượng khác. Hoài vậy tâm sẽ nhận ra những đối tượng khác. Vì thói quen để cho đối tượng rõ hút vô khá lâu, cho nên muốn thay đổi cái thói quen này hành giả phải mất thì giờ rồi đấy. Thì nên điều này có nghĩa rằng là bạn có một cái thói quen, hay khi mà bạn quan sát nhiều đối tượng mà có một đối tượng nào mà nó rõ và nổi bật mà nó hút vào chỗ đó là mình để cho nó hút vô luôn, hoặc giả là mình không biết cách xử lý, mình không biết cách làm ra thoát ra đó, hoặc giả là mình biết nhưng mà mình để yên cái đó, mình bất lực, mình chịu đựng nó. Trong đó điều này có nghĩa rằng là bạn đã có một cái thói quen lâu rồi đó, bây giờ mà muốn đổi thì cũng hơi khó, mất thì giờ cái năm. Thưa thiền sư, khi có một đối tượng rõ, đây là một cái câu hỏi khác, vượt trội tâm ưa chú vô đó, vậy chúng ta có chủ động rút tâm ra để quan sát đối tượng đấy không? Đây là cái câu mà một vị hành giả hỏi sư hôm qua này. Bây giờ đây phương pháp hướng dẫn phải nhắc nhở hành giả quan sát nhiều đối tượng khác nhau, mà bây giờ một cái đối tượng nó mạnh, nó rõ quá, và bây giờ tôi thấy cái tâm tôi nó ưa chú vào đó. Tâm ưa chú vào đó là bởi vì tâm thấy nó khỏe, chú vào đó là nó khỏe hơn là cái chuyện là mở tâm ra và để ý tới đối tượng khác. Trong những cái trường hợp này, theo kinh nghiệm của sư đó, tâm của hành giả nó đang bị mùi lược rồi đấy. Thì khi mà nó chỉ ưa ở trong một cái thôi và nó cứ quan sát một cái đó, rồi từ từ nó sẽ dìu xuống dần dần và nó từ từ nó không quan sát một cách chính xác nữa. Như vậy là tâm nó có khuynh hướng, nó muốn ngủ rồi đấy. Thiền sư trả lời, nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến tiếng đồng thì được, nói cách khác biết tâm đang nghe. Bây giờ mình bị một đối tượng nó hút vô, tâm mình chạy theo đó, bây giờ có chủ động rút ra không? Ông nói khỏi cần đi. Biết tâm mình đang nghe, thay vì chạy vô đối tượng, chỉ biết tâm mình đang nghe mà thôi. Có hai cách để mình quan sát một tiếng động, hoặc dạ mình chạy vô trong tiếng động. Chạy vô tiếng động, anh chị em chỉ để ý tiếng bịch. Còn bây giờ mình đổi qua, mình rút tâm nghe đang có mặt, nghe, phải vậy không? Thì ông nói nếu mà bạn để ý vô cái tâm nghe là được. Nếu hành giả thấy tâm mình đang để ý đến tiếng đồng, hành giả thấy tâm mình đang có cái sự hay biết về tiếng đồng, đang để ý tức là đang nghe đó, thì mới được. Khi hành giả chỉ quan sát âm thanh thì tâm ưa trú vào đó. Ngược lại, nếu quan sát tâm đang để ý đến âm thanh tức là tâm biết, thì sẽ nhận ra rằng nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy là cái nguyên tắc để bạn biết rằng là bạn đang quan sát đối tượng hay đang quan sát cái tâm biết, là nếu mà bạn thấy nhiều cái đối tượng khác nhau thì bạn đang ở trong tâm rồi đấy. Đó là lý do mà tôi thường nhắc hành giả nên đặt câu hỏi tâm đang biết gì nào. Hễ đặt câu hỏi thì tâm tự nhiên ghi nhận một lúc nhiều đề mục khác nhau. Do đó khi một hành giả mà nói rằng trong một cái tích tắc đó con thấy có nhiều đề mục nó khởi sanh, bạn đang quan sát cái tâm biết đấy. Bây giờ đây cũng một cái câu hỏi tương tự, cũng liên quan tới cái trường hợp mà một cái đối tượng quá rõ. Con ngồi thiền theo dõi tiếng đồng như tiếng gió, tiếng chim, tiếng chân người đi, thì bất chợt có một tiếng đồng khác mạnh hơn. Con liền chỉ chú ý vào tiếng đó và không nhận ra các tiếng khác. Như thế tập có vậy có đúng không? Và một lần nữa thiền sư nói, nếu hành giả biết tâm mình đang hướng về tiếng đồng đó thì được. Nếu mà chỉ bị hút vào trong tiếng đồng đó không thôi thì không được. Ngược lại, nếu mình biết tâm mình đang để ý, cái biết là đang có mặt, thay vì mình để chú ý tiếng đồng, mình biết rằng cái biết nó đang có mặt. Cái biết không có, bây giờ cái biết tới. Cái biết nó tới cùng một lúc với cái nó biết là tức là nghe âm thanh đó. Phải vậy không? Thì ông nói rằng nếu mình thấy rằng cái biết đang có mặt thì lúc đó là được rồi đấy. Nếu hành giả biết tâm mình đang hướng về tiếng đồng đó thì được. Hành giả cũng cần kiểm tra xem một chuyện khác nữa, đó là tâm có thích hay ghét gì không. Nói cách khác, tâm tìm hiểu xem tại sao tâm chạy vô đó, tâm chạy vô một đối tượng nào vì tâm thích hay ghét đối tượng. Như vậy thì cái nguyên tắc đặt ra khi tâm của mình nó bị hút vào trong một đối tượng, trong này có cái thích và không thích ở đây, là cái chuyện đầu tiên mình phải kiểm tra xem tâm mình có thích và không thích không. Nếu không có gì hết mà tâm nó ở trong đó thì mình thay vì để ý tiếng động, để ý cái nghe đang có mặt. Khi quan sát một đối tượng nào, hành giả cần kiểm tra xem tâm có ưa có ghét gì đối tượng đó không. Thì mà có cái thích cái ghét là nó chạy vào đó. Làm được như thế rất tốt, giúp hành giả hiểu tâm phản ứng thế nào khi có một kinh nghiệm một cái điều gì. Dần dà hành giả hiểu ra rằng chính cái ý bên trong của mình là nguồn gốc của mọi đau khổ chứ không phải đối tượng bên ngoài. Không ai làm cho mình giận, làm cho mình khổ, chính tâm mình gây đau khổ. Làm được như thế rất tốt là tâm cảm nhận thế nào về đối tượng. Cứ mỗi lần mà đối tượng tới, bạn quan sát và bạn thấy tâm bạn nó phản ứng như thế nào. Nó thích, nó ghét, nó ưa, nó không ưa. Nếu bạn làm được cái điều đó thì bạn sẽ cảm nhận được một điều, nghĩa là trí tuệ sẽ khởi sanh cho bạn để thấy rằng nguồn gốc của mọi đau khổ không phải tại đối tượng đâu mà dạy do tâm mình. Mình nghĩ như thế nào về đối tượng thì tâm mình nó phản ứng theo. Mình nghĩ rằng họ tốt, họ tội nghiệp, mình không ưa, mình không ghét. Ngược lại, mình nghĩ rằng họ bất thiện, họ như vậy, họ như kia, họ phiền não, họ ưa gây chuyện rồi vậy. Hiệp đã có cái ý đó rồi là phải ghét người ta, không thể nào. Cũng một đối tượng đó trơn mà tùy theo cái tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó ưa, nó nhắc nhở, nó nghĩ rằng cái người đó tội nghiệp, đáng thương, tội nghiệp, thì tự nhiên cái tâm mình không bực. Còn ngược lại là mình cứ nghĩ một cách tiêu cực về đối tượng, người này nó gây rối loạn, làm ồn ào, quậy phá chẳng hạn, thì mình có thành kiến rồi là tự nhiên cái tâm mình nó bực bội, nó sân hận. Như vậy phiền não không đến từ ở ngoài đâu mà đến từ tâm của mình. Đó là lý do tại sao mình quan sát tâm hoài là vậy đấy. Tâm này nó tạo nên đau khổ để rồi nó đau khổ, rồi cũng chính tâm này nó tạo một cảnh hạnh phúc để nó hưởng vào đó. Thật ra nó tới, nó lui, nó xa, nó gần, cuối cùng Đức Phật chỉ nói một câu thôi: hạnh phúc hay đau khổ do tâm mình. Thì nào người nào không tu để cho cái tâm nó yếu, nó cứ chạy duyên theo cành cạnh bên ngoài, khi ưa, khi ghét, khi thích, không thích, tâm phiền não, tâm nó mau chết lắm. Người lớn tuổi mà không tu là vậy đó. Cái nguyên tắc của cái người mà lớn tuổi là phải biết tu. Còn khi mà mình không có biết tu đó là mình phiền não lắm, buồn, mình hờn, mình giận hoài, chút gì mình cũng bực bội sân hận hết. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái tuổi mà già rồi là mình không có làm gì nữa, mình nó cũng sản xuất, mình không có lao động được nữa. Và cái thế giới này là cái thế giới của những cái người mà sản xuất và lao động. Trong tương lai chắc Việt Nam cũng gần gần giống như các xứ mà Tây Phương ấy. Ở đâu mà cái người đó mà sản xuất mà lao động mà gọi là tạo ra được một cái gì như tiền bạc như vậy. Người nào ở trong nhà mà người đó làm tiền, hai vợ chồng là người nào mà làm tiền nhiều nhất là người đó tiếng nói mạnh ấy. Và sư có một cái người bà con đó họ nói, lúc đầu đó hai vợ chồng đi làm, cô vợ giỏi lắm, rất là năng nổ, làm công này việc nọ hai ba chuyện luôn. Thế là thế ông chồng nói cái gì là bà đàn áp à. Tới khi mà con cái nó sắp được đi đại học thì cô này không dám đi làm nữa, là bởi vì sao? Nếu mà đi nó mà đi học đại học mà mình đi làm thì hai đồng lương của hai vợ chồng cộng lại cái mức độ mà lợi tức nó đi lên cao, mà đi lên cao thì nhà nước nó không cho học bổng. Vì vậy cô này đi kiếm một cái công việc nào mà không cần khai báo, đi làm nhà hàng, đi làm trong các cái tiệm Việt Nam rồi vậy đó. Làm cái đó thì không khai báo, không khai báo thì tự nhiên cái phần lợi tức nó tuột xuống thì con nó được hưởng. Nếu mà đứng về phương diện mà cái tiền mà đem về đó thì cô này cô sẽ đem ít hơn người chồng của cô à, chắc chắn rồi. Bởi vì sao? Bởi cô không đi làm mà. Lấy như hồi trước á, một tháng á đem về 1,000 đô. Bây giờ đi không khai báo thì phải lãnh ít hơn à, ta không cho mình lãnh nhiều, mình ta biết mình có lời mà. Lại còn lại có 500-600 chẳng hạn, như vậy là thua ông chồng rồi. Hai vợ chồng hồi đó bằng nhau. Bây giờ mình lãnh ít hơn thì tự nhiên ông chồng ông sẽ thấy mình lãnh ít hơn là ông bắt nạt mình. Ông không hiểu rằng bởi mình cố ý làm cho cái đồng lương mình thấp xuống để sao? Để cho con cái mình nó có cơ hội nó đi học thêm, nó được chính phủ trợ cấp, thì cái tiền trợ cấp của chính phủ là trở lại cộng với đồng lương này là nó còn hơn cái đồng lương kia nữa. Vậy không? Nhưng mà không đâu. Anh chị em theo dõi câu chuyện sẽ nói không? Hiểu không? Đấy, tâm lý của người đời là vậy đấy. Mà người nào có tiền là người đó là mạnh nhất, tiếng nói là mạnh nhất. Vì vậy sẽ trở lại cái câu chuyện của người lớn tuổi, mình người lớn á, nhất là mình ở cái tuổi 50 trở lên á, mình phải ráng mình tu tập. Người già là cái gì? Cô đơn này, con cái nó bỏ nó đi hết trơn này, rồi nó hắt hụi mình này, nó nuôi nấng mình này. Rồi làm sao đây? Cái luật đời, cái luật tự nhiên của thế gian là nó phải vậy. Con của mình giữ nó hoài được đâu. Vì vậy người già cần phải tu rất là nhiều, tu để thấy tâm phiền não của mình. Khi mà thấy được cái tâm phiền não của mình rồi, mình mới hiểu rằng là mình khổ không phải con mình đâu, mà mình khổ tại cái tâm dính mắc này. Mình ý của mình muốn con mình nó phải như vậy. Vậy mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn mà, phải không? Bây giờ nó có cánh có rồi, nó mạnh giống như là con chim này, nó biết bay rồi, nó bỏ tổ nó đi. Còn không, cái người tu niệm biết rằng nó đó là cái luật tự nhiên. Mình đừng có mong đợi gì ở con mình hết trơn, mình cho nó mà, mình là làm cha mẹ mà. Đã cha mẹ thì phải hy sinh, nước mắt nó chảy xuống, người ta nói vậy. Tại vậy mà đã cho rồi, đã hy sinh rồi, đừng nói nữa. Nói nó là mất cái lý tưởng cao cả của sự hy sinh. Mình kệ rồi. Muốn được mấy cái đó mình phải biết tu ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Vì vậy Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói rằng người già là người cần tu rất là nhiều, mà tu là tu pháp hành tư niệm xứ, thấy cho được cái tâm của mình, thấy cái ý của mình bên trong là mình chấp nê rất là nhiều, mình thắc mắc rất là nhiều, mình khiếu nại rất là nhiều, mình muốn con mình muốn người này người kia làm theo ý của mình không ạ. Mình là rốn của vũ trụ, thì càng mình càng thấy mình càng rốn của vũ trụ là mình càng đau khổ. Và cái thói quen này nó huân tập từ cái lúc mà mình còn trẻ, nhất là những người mà buông chạy làm ăn buôn bán sinh hoạt giao tiếp rất là dữ, những người này phải cẩn thận đấy, vì già sẽ khổ, là bởi vì già đâu có làm được nữa, thấy không? Mình trở nên là một cái con người vô dụng rồi. Anh chị em biết cái bà mà thủ tướng Anh á, bà Margaret Thatcher đó, bà mới chết 86 tuổi 87 tuổi vậy đó. Cái thời kỳ mà bà mà lên làm thủ tướng là bà còn hơn đàn ông nữa. Đọc cái lịch sử bà mà thấy, tới khi mà bà nghĩa là thất bại rồi đó, là bà về hưu rồi đó, cái câu đầu tiên mà ta nói Margaret Thatcher ngày hôm qua là còn là thủ tướng, ngày hôm nay bà không cái gì hết trơn á. Đó là một cái lý do là mình lại làm tại vì sao mà bà bị tai biến đó. Mà cặp nghe mình bây giờ, ngày hôm qua mình còn làm việc, mình còn đang mình trở thành là một cái nhân vật rất là mạnh, hùng mạnh phải không, có thẩm quyền rất là nhiều trong tay, nghĩa là nói một tiếng là người ta sợ, ngày hôm sau là bị hất xuống, mất hết tất cả. Vì khi mà cái danh vọng nó đi lên cao đó, mình đâu có để ý. Thùng cạnh mà, cái này là thùng cạnh, nó lên dần lên dần lên dần, mọi sự đều tốt đều đẹp đều hay rồi hết, mình không để ý. Tới khi nó mất một cái, tuột xuống mình chịu không nổi. Vì vậy cái người tu là cái người biết, thầy sư sơn nhắc nhở đó, khi mà thùng cạnh nó tới, mọi sự nó tốt đẹp hết trơn, mình phải tu cho dịu nữa. Chẳng phải đợi tới lúc mà mình nghịch cạnh mình mới tu đâu. Cái thùng cạnh này chắc ghê lắm chứ. Bây giờ có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, nói cái gì ai cũng nghe hết trơn. Cái đó là toàn là thùng cạnh không phải không? Mình phải nhắc rằng có một ngày nào đó mình sẽ hết tất cả những cái này, mình sẽ mất hết. Thì mình phải chuẩn bị để đối đầu với nó đó. Xin lỗi, lát nói đi xa quá rồi. Thôi bây giờ trở lại cái chuyện là các đề mục. Và cái bài cuối cùng mà sư muốn nhắc nhở anh chị em nghe nữa liên quan tới vấn đề này, đó là cái bài cũng là nói về vấn đề mà bị hút vào trong một đề mục. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên có một âm thanh rất lớn mạnh, kéo dài rất lâu, tới 15-20 phút. Con muốn quan sát tâm khó chịu hay các đối tượng khác, nhưng mà con làm như không làm được. Bởi vì âm thanh này nó mạnh quá, nó cứ kéo tâm con vô đó. Trường hợp như vậy, thưa thiền sư, con phải làm sao đây? Thiền sư nói hãy lừa một đối tượng trung tính rồi hướng tâm vào đó, cảm giác hay điệp đùng chẳng hạn. Lơ, đừng để ý vô âm thanh này, thử qua thì sao. Bây giờ mình bị nó hút vô tiếng máy cưa này chẳng hạn. Tiếng máy cưa, là tiếng máy khoan, là tiếng gì đó, làm nó ré rất là dữ, nó bị hút vào đó. Chẳng nói rồi bây giờ đó, thay vì vậy đó, mình để ý qua sự hai cái tay mình đụng nhau, mình có biết không? Bên này tiếng đồng này, rồi tiếng xúc chạm này, tiếng đồng này, xúc chạm này. Mình coi thử mình có để ý được, mình có thấy được cái sự xúc chạm không? Khi thấy được cái này rồi thì lơ cái kia đi, thì tự nhiên mình rút ra khỏi cái nó. Thưa thiền sư, dạ con có làm nhưng chỉ một chút thôi là nó bị âm thanh nó kéo đi nữa. Thiền sư trả lời về hãy cố gắng tiếp tục làm như thế. Hành giả phải có thái độ chân chánh, âm thanh chỉ là đối tượng, nó là một hiện tượng tự nhiên đến đổi đi theo những điều kiện của nó, không có chi là vấn đề. Suy nghĩ đúng rồi bây giờ lừa một đối tượng và hướng tâm vào đó. Ông này nói giờ có làm chứ, con có làm đó, nhưng mà chút cái nó chạy vô lại. Thì thiền sư nhắc vậy là cái thái độ mình không chân chánh rồi đó, mình hơi bức xúc đối kháng với cái tiếng đồng. Nhắc mình tiếng đồng là một hiện tượng tự nhiên đến rồi đi theo điều kiện của chúng, không có chi hết trơn á, suy nghĩ cho đúng đi rồi lừa một đối tượng rồi làm thử qua thì sao. Thưa thiền sư, nếu âm thanh lớn quá nhưng hành giả thấy tâm mình hướng vô đó, biết tâm đang để ý tới âm thanh, làm như thế có được không? Trả lời nếu hành giả họ có khả năng thì làm được chứ. Đó là cái có hồi nãy mà tôi trả lời đó. Bây giờ đó, vì này đó, nói rằng là ông dặn rằng đó, thấy cái đề mục đó nó hút mình vô đó, mình hỏi rằng mình coi thử là mình nhắc nhở mình đề mục này là cái tiếng động này là một hiện tượng tự nhiên, để cho tâm nó có sự chấp nhận, rồi đồng thời mình lừa một đối tượng trung tánh như cái sự xúc chạm của bàn tay chẳng hạn, mình hướng vào đó làm thử qua thì sao. Đó thì nhưng mà cái cách này đó là cái cách cho những cái hành giả không thấy được cái tâm của mình. Vì vậy có một vị khác nói, tôi nghe ông nói rằng là chỉ cần biết rằng là cái tâm mình hướng vào đó là được, thì ông nói nếu mà làm được. Do đó anh chị em thấy không, cái câu trả lời của thiền sư nó tùy theo cái trình độ của cái người hỏi. Vì vậy đôi khi mình sư là cái người đứng ra thông dịch, sư thấy ủa sao thiền sư này cũng hỏi, khi ta hỏi cái điều này thì ông trả lời theo kiểu này, mà khi người khác hỏi thì họ hỏi kiểu khác. Thiền sư chỉ đơn giản hỏi, sư cứ coi cái trình độ của người ta sư trả lời. Đó là cái khả năng của Đức Phật đó. Làm cái sao mà câu trả lời của mình nó đúng vừa thích hợp cho cái người đó, và người đó nghe và không cảm thấy bị hụt hẫng. Bởi vì cái sức của người ta tới ngang đó thôi, người ta không có thêm được nữa. Do đó mình phải kiếm một cái phương tiện nào đó để mình giúp cho người ta hiểu. Cho tới một lúc nào đó rồi đó, khi mà trình độ người ta cao lên rồi thì đó, lúc đó thì mình muốn giải thích cái gì thì mình giải. Vì vậy ngày hôm qua đã có một vị họa sư rằng là tôi nghe sư dạy cái cách mà thực tập một buổi sáng rồi tôi thấy không có cái chi sâu sắc gì về tâm hết trơn. Làm như sư chưa chỉ chúng tôi những cái chuyện, những cái khía cạnh thật sâu sắc về tâm. Thì sư muốn lắm chơi nhưng mà sư chỉ là quý vị đâu có hiểu được. dẫn quý vị đi cái dễ trước rồi đó. Rồi từ từ nó mới cao dần. Thế đó là ông thầy sư ông làm như vậy. Còn mới tới mà nói ra một cái thì càng nói bao nhiêu người ta càng mờ bấy nhiêu. Cái phương pháp nó đạt trừ tượng đã khó rồi mà mình còn giải thích lung tung nữa. Đó là lý do tại sao mà xin nhắc nhở quý vị mới tới là gặp sư là vậy đó. Bởi vì có những cái các bạn tưởng là đúng rồi nhưng mà khi bạn tập nó không được. Điều đó có nghĩa là mình làm không xong rồi đấy. Và cái pháp hành này nó đòi hỏi cái sự giải thích rất là nhiều này. Chứ không phải cứ thấy như vậy là làm được đâu. Mình hiểu như vậy đó mà khi mình làm nó vẫn trật như thường. Bởi vì nó quá là trừu tượng và nó quá nhanh. Cái tâm của mình mà khó mà nắm bắt được nó. Bây giờ trong mỗi những cái lần mà sư mà cho trình pháp, sư nghe các vị nói rất nhiều về cái tâm tưởng. Tôi thấy đây có một cái bài pháp này nói về tâm tưởng. Mặc dù bài pháp này nói rất là lâu rồi, trong này có phân tách như thế nào về cái tâm tưởng, quý vị nghe. Một vị sư thưa với thiền sư, nói thưa thiền sư như thế này: có người dâng cho con một quái cà phê để trên bàn trước các vị sư. Đây dùng buổi trưa đó, bây giờ trưa người ta vừa mình ăn cơm xong rồi, chư tăng mỗi vị ngồi ra có một cái cô là cô lại cô để mỗi vị trước mặt mỗi vị một cái bao cà phê. Vì nào mà dùng cơm xong rồi muốn uống cà phê cứ việc uống, hoặc trà không uống thì giao cho thị giả sáng sớm mai mình uống. Ăn xong con uống trà, tâm muốn giữ quái cà phê để lại cho buổi trưa. Cái này là thuộc về giác định tâm. Thân sư này cũng nói rằng là con thấy cái quái cà phê rồi mà con uống, con muốn giữ cái quái cà phê này lại. Và thay vì vậy thì con cái ly thay vì bỏ cà phê thì con lấy nước trà của nhà chùa cho đó, con uống. Khi trà lọt vô miệng, tâm tức thì nói: cái cà phê chi mà dở ẹt à? Ủa, uống cà phê hồi nào mà chê với khen đấy? Muốn giữ quá cà phê để buổi trưa mà, phải không? Thầy đã uống nước trà. Khi mà nước trà vô tới miệng, tự nhiên cái tâm nó phọt ra liền: cà phê chi mà dở ẹt à? Miệng thì uống trà mà tâm nó tưởng về cà phê. Thiền sư trả lời: tưởng có thể sai và nó vận hành theo cách của nó. Ví dụ như bạn đi ban đêm thấy một tảng đá hay cây cao, tưởng là ma. Là cái chuyện nó xảy ra thường xuyên. Bên thường viện sư U Minh á, thiền sư nói 20 năm này rồi đó, là không bao giờ mà bên phía Nam mà nghe nói chuyện với chị ma quỷ. Mà chuyện chuyên môn mà cái chuyện ma quỷ là xảy ra bên các quý bà quý cô. Thành ra làm như ma nó thương mấy bà mấy cô lắm. Khi nào chỗ nào mà có mấy cô mấy bà ở là chỗ đó thế nào cũng phải có ma. Ma ngăn, ma dài, ma to, ma nhỏ. Có một cô đó, cô Việt Nam, trong chùa đó tất cả các cô tu nữ đều mặc áo màu hường hết, con mình cô mặc áo trắng à. Rồi thiền sư hỏi tại sao cô mặc áo trắng. Cô sâu thay màu giống như quý cô ở đây là cái màu vàng vàng hường hường đó. Ý của cô nói cái màu đó nó lòe loẹt quá cổ mưa. Nhưng mà cô nói dạ không, dạ con muốn để cái bộ này đó, cái màu này là bữa nào có ngày Kim Triều qua đó, thầy của sư đó, ngày qua rồi ngày cho con xuất gia rồi con bắt đầu mới chính thức con mới thầy. Nhưng mà thật ra là cô cũng thích cái màu hường hường đó, cô nói cái màu nhưng mà chói mắt quá. Thì thôi ông thầy, ông để yên cho nè. Cái cô đi trình pháp, cô nói cái phần của tôi ở đó, cái cầu thang của tôi ở, tối nào tôi lên tôi cũng thấy ma hết trơn. Ông thầy nói không có phải có ma đâu, cái đó là do cô tâm cô tưởng đó. Ma quỷ gì? Cô nói thấy mà. Nó hoài, nhưng thiền sư bực nói thôi bây giờ tối hôm nay rồi cô lên cô coi là con ma nó mặc áo gì, cô về cô trình cho tôi biết. Ý, cô về cô nói sao con ma nó mặc đồ trắng chứ giống con vậy. Thiền sư nói vậy thôi bây giờ nhớ sực quay từ con ma này, cái mặt nó giống cô không? Nếu mà nó mặc như giống cô để đó cho tôi lên tôi sẽ la nó. Ông này nói giờ lần này là tôi lên tôi quay thử phải con ma không. Tôi bước lên cầu thang là tôi thấy nó đứng lấp ló rồi. Tôi chạy tới, tôi quay cái mặt mày sao để tôi báo cáo ông thiền sư. Chạy tới đâu có con ma nào đâu. Quý vị thấy cái tâm tưởng nó ngộ không? Sư có một lần sư cũng thấy ma quý vị. Cái chỗ sư ở bây giờ đó, hồi trước là rồng lắm, mấy gần bốn, tính ra mẫu Việt Nam là tới hai mẫu đất 250 cái cây. Sư nghĩa là khi mà người ta dâng cái chỗ đó là sư thích lắm. Trời ơi, đây tha hồ mà độc cư thiền định. Trời ơi, về đợi, người ta đi hết trơn, sư sợ ma muốn chết luôn. Trước khi sư tới có một chú thị dạ, cái chú nội không biết chú với sư có chuyện gì, không biết chú bỏ chú đi, sư ở mình tha hồ mà tu, tha hồ mà độc cư thiền định. Tối đóng cửa lại trơn cho sợ ma muốn chết luôn. Còn vừa buổi sáng sư ngủ dậy xong sư tụng kinh, tụng kinh xong mới lại Phật. Vừa mới cúi xuống thấy bên kia nó đưa tay nó quắc 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 rồi thôi rồi. Trong này nó hét ma. U chọc tay chân nó rùng rời. Cái ra có ma gì đâu, cái cây, cây mạng. Nó xa tha 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 vậy. Nó gió nó bay vậy đó, lắc 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 vậy. Lúc bây giờ là sư hiểu, đúng ông thầy nói, con ma nó ở trong tâm của mình chứ không ở ngoài. Má gì đâu, dòm là đúng đúng là cái cây này. Cái dân mạng nó bay bay bay, gió nó bay ra. Mình tưởng là ma. Mà đó sư thấy và sư chia sẻ với một vị sư khác là thấy rằng là hiện mà khi mà tâm mình mà thấy ma, dòm cái tâm nó đi. Nên lên, u chào ơi, ma nó nói vậy. Nó nói vậy, mình quan sát nó, nó nín mình, nó chưa dân đâu, nó nói nữa. Thế mà để cho nó nói từng 1 giây, 2 giây, 3 giây là nhiều hơn chút người là bắt đầu run rồi, là tâm đầu chạy rồi đó. Còn khi mà nó suy nghĩ về má, mình quan sát cái tâm suy nghĩ đây. Tâm suy nghĩ, tâm chấn động, trạng thái tâm đó, cái nguyên tắc mà thực tập đó, mình tập quan sát tâm suy nghĩ. Thế khi mà suy nghĩ về má, cái tâm của mình nó chấn động như thế nào, rồi nó trộn ra trong người mình, tay chân run rẩy, đổ mồ hôi, vân vân. Nếu anh chị em bình tĩnh mà quan sát cái đó, mình sẽ thấy con ma nó đến từ tâm của mình chứ không phải ở bên ngoài. Thầy sư ông kể, ông nói có một lần đó tôi đi theo hòa thượng sư Minh. Thì tới cái chỗ đó, mỗi năm hòa thượng tới mùa mà an cư xong á. Chuyện này cũng liên quan tới ma nữa, quý vị muốn nghe không? Để sư đệ hướng xuống để suy nghĩ quá thử, quý vị trả lời có muốn nghe chuyện ma không? Sư kêu thực kể. Kể thì nghe ha, không kể thôi khoảng nghe ha. Thế cái ông nói tôi đi theo hòa thượng, trong cái đoàn mà chư tăng mà đi theo nó đông lắm à. Khi tới nơi rồi ông thầy lúc bây giờ ông mới tu, mới 1-2 hà đó. Thì người ta mới tới nói rằng là bây giờ đó hòa thượng lên đây đó, chư tăng tới đông quá, mà chư tăng không những mà chư tăng mà đi theo hòa thượng rồi đó, mà các vị sơn tăng ở trong vùng đó, khi nào hòa thượng tới là họ tới à. Họ tới họ đem những cái vấn đề mà tu tập họ hỏi ngài đó, mong ngài giải đáp. Lúc đó sư hỏi thầy của sư nói, nhưng mà hòa thượng tu tứ niệm xứ, các vị sơn tăng thường tập thiền định mà, hòa thượng cũng rất giỏi về thiền định nữa, vì vậy các vị rất là tin tưởng. Do đó khi mà ngài tới, các vị sơn tăng nó cũng tới gặp ngài để mà hỏi những cái bóc mạch, những cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề thực tập đó. Thì bây giờ đông quá làm sao đây? Thật ra người ta tới, tôi nói với ông thầy là bây giờ nó có rất là nhiều vị mà lớn hà mà tới gặp ngài, vì vậy thôi bây giờ nó sư phải qua bên chỗ cái sư ngủ, bây giờ hết chỗ ngủ rồi. Nhưng mà nếu mà sư muốn tôi chỉ cho sư một cái chỗ tới bên kia, kẻ con cái đồng, chỗ đó là không có ai ngủ hết. Ông thầy sư hỏi tại sao vậy? Không biết tại sao mà cái chỗ đó không ai dám ngủ hết, sư dám ngủ không? Ông thầy sư nói dám chứ, sợ gì cũng dám. Chị tới cái đồng, ồ cái đồng thiệt là sạch sẽ. Mà cái vị trụ trì nói rằng là lâu lắm rồi không có ai tới đây ngủ hết trơn, là bởi vì có một cái ông tới đây ngủ cách đây còn mấy tháng. Ông ấy ngủ ban đêm 8-9 giờ ma nó lại đập cửa ầm ầm chịu ngồi bỏ chạy hết trơn. Hỏi thiền sư dám ngủ không? Sư nói được, để đó cho tôi đi. Bây giờ cũng không có chỗ nào nữa hết trơn. Mà ông thiền sư nói khi mà tôi mà nghe như vậy là tôi biết rằng cái tâm này là do mình tưởng, cái tiếng đồng nó chỉ là tiếng đồng mà thôi. Thì ông nói đúng cái hệt như vậy. 8-9 khi mà tôi ngủ là bắt đầu vô ngày là trời tối rồi, là tôi có đó tôi nằm là tôi nghe nó làm âm 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 suốt đêm, nó gõ cửa, nó lay, tại vì cái đồng nó có cái tấm cửa tôn đóng cửa, giật âm 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 suốt đêm vậy, nó giống như gõ vậy. Ra mở không có ai hết trơn, đóng cửa lại là nó giật, mở cửa ra thì nó không sao, mà đóng lại làm âm âm. Thì hôm nay bây giờ tôi nghĩ tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, Tiếng động chỉ là tiếng động, âm thanh chỉ là âm thanh, ầm 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 ầm, tôi lấy cho âm thanh làm đối tượng, ngủ mất tiêu luôn. Sáng sớm ra đó, ông nói thấy lúc đó mà tôi mở cửa ra, tôi mới thấy, trời ơi, trước cái cửa, cánh cửa đó là có một cái tấm đanh, toàn là cái hột gì đó nghe. Té ra cái cây đó là một cái loại cây có trái, ban đêm sóc lên nó ở trên đó ăn. Anh thả hụt xuống, thả hụt đúng cái tấm đanh nó nhảy vô cái cánh cái cửa đó, cái cửa bằng thiết, chứ nó kêu đùng 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 chứ gì nữa. Ông nói, ồ thôi tôi, ông sư mà trụ trì đó, sáng sớm mai ông làm phải, sao? Hôm sau sư, nói nó có sao đâu, sư có sợ không? Nó có chi sợ? Nên nó có ma mà. Ông nói, đúng rồi có ma, nhưng mà ma là ma sóc. Đây là một dạng của tâm tưởng, thấy không? Tâm mình nó tưởng tượng, nó nói rằng là đây là ma, đây là gì? Là tự nhiên là ma là cái thiệt, như vậy ma đến từ tâm. Vì vậy quý vị nào mà thấy ma đó, quý vị nhớ đó, cái đây và bao bữa có một sư cô lại nói với sư là cứ thấy cái ma đó, thấy con ma nó ở đến cái chỗ mà cô ở làm ầm ầm suốt đêm, bây giờ lại coi thử nó như thế nào, nó mặt trầu mặt méo như thế nào, nói cho sư biết coi thử sao. Thì sư xuống sư coi thử sao, mà nếu mà coi thiệt thì chắc sư hung lắm. Có một cái chú kia, chú đi với sư, rồi sư đi ra miền nhà quê của sư Bất Thái, chỉ cái cây đó, sư nói với chú đó, sư nói cái cây này là ma nhiều lắm đây này. Chú nói đâu sư chỉ con qua thì cái cây đó là cây gì đây này. Lúc đó sư đi cùng mình à, nó ở đi theo đó. Vì sư Bất Thái bạn của sư là ông bằng đi đâu nó không biết, sẵn đó thì nó đi với tôi, là tôi chỉ cho cái cây này. Cây nó nghe nói ma nhiều lắm đó. Cái dọc cái cây cũng ớn thiệt đó nghe. Cái rồi cái chị cái cây này ban đêm người ta nói ma nhiều lắm này. Rồi thôi rồi đi về, trên giữa đường về sư hỏi, chú thấy cái cây đó chú sợ ma không? Chú nói sao con sợ được, có sư bên cạnh sao con sợ? Ông đâu có biết rằng mình cũng luôn thấy bà này. Cái tâm của mình mà làm sao mà dám nói cái gì phải không? Khi mà nó mình không có xử lý được cái tượng của mình á, là nó nổi lên là mình bị cuốn theo đó à. Còn có một ông thiền sư, ông nói tôi đi kinh hành, đi tới cái chỗ đó, cái trường thiền nằm đây mà ông hay đi tới đi luôn, đi bộ đó, đi tới lui tới cái chỗ kia. Ông nói chó nó ra nó sủa hoài, nó sủa lát tôi cũng sợ nữa. Thì tôi quan sát tâm sợ, quan sát hoài không được. Khi mà nó tới gần mà nó sụa sụa là tôi sợ lắm, tôi sợ nó cắn trong gì hết trơn á, chó nhỏ thôi à. Thì ông nói tôi tới đi lui thì thường thường nó đứng bên kia nó sụa, bên này tôi cũng quan sát tâm sợ, mắt mình liếc nhiều. Nó đi 2-3 ngày nó không có gì đấy, tới ngày thứ tư á, cái tôi nói thôi hôm nay là mình quan sát tâm sợ hoài mà nó cứ sợ mà nó cứ sụa hoài rồi. Thì ông nói bây giờ tôi đổi lại tôi quan sát tâm từ, cầu xin tất cả chúng sanh an vui phúc tới ngàn đó, nó cầu xin chúng chó an vui cũng cho ngày qua nó cắn cho một miếng chân. Vậy này không tập tâm từ, bây giờ tập tâm từ cho nội điên qua cắn mình. Hóa ra là lúc đó nó có từ gì đâu, đó là nội tâm sanh không phải không? Nhiều chuyện lắm quý vị. Thôi tới ngang đây thì vị trí chúng tôi, người ta nói chuyện nhiều chuyện. Tường có thể sai và nó vận hành theo một cách của nó, như đi ban đêm thấy tảng đá cây cao tưởng là ma, hoặc vô rừng nhìn dây leo bò dưới đất ngỡ là rắn, nhìn một người hay vật nhưng mà tâm nghĩ tới một người hay vật khác, đó, tưởng đang sinh hoạt đấy, và nó nhìn một cách sai lầm. Tôi nhớ lại câu chuyện của một vị sư già ở tinh chùa, vị ấy tên là Udama, ông rất là lớn tuổi. Bên cạnh giường sư ngủ để rất nhiều lò thuốc khác nhau, có thứ thuốc là thuốc nhỏ mắt đau bụng hay dầu nóng thoa bóp. Sư này nói với tôi là muốn dùng thuốc nhỏ mắt chỉ rờ đúng cái chai tròn là được, còn dầu nóng là cái chai vuông. Bởi vì sư này già rồi mà ban đêm đôi khi muốn nhỏ mắt á, sư mò mập sư rờ thì cái chai nào mà tròn là sư biết đó là thuốc nhỏ mắt. Nếu mà đụng cái chai vuông là sư biết đó là thuốc nóng, dầu nóng. Sư không dám tới sư sử dụng cái gì tròn. Một hôm vị sư già lầm lần rờ vào chai dầu nóng, nhưng tâm cứ nghĩ là thuốc điểm mắt, giọt nhỏ vô một cái mù luôn con mắt. Đó. Mình già mà thấy không? Nó lật mà rờ cái này nó nghĩ tới cái kia. Thành ra là giờ rồi chai dầu nóng một cái tượng đó là thuốc nhỏ, nhỏ vô mắt nó bùi luôn. Thưa thiền sư, đây vị sư này nói hồi nãy nói với quán cà phê đó, nói rằng là thưa thầy, con thấy rằng tâm tưởng tầm bậy như vậy, con nghĩ là rằng là trong quá khứ mình đã tưởng không đúng rất là nhiều, sai rằng sai lầm rất là nhiều. Đúng rồi, thiền sư nói thật là kỳ lạ phải không, nhiều lúc không ngờ tâm lại tưởng tượng những cái chuyện đồng trời như vậy. Có những cái chuyện rất là đồng trời mà tâm nó vẫn tưởng như thường, bởi vì cái tâm của mình là tâm phiền não. Một đôi khi tưởng tầm bậy cũng gây nhiều rắc rối khi sống trong tập thể. Ví dụ như khi mất đồ, cứ nghi cho ai là cho ai hay người khác lấy, trong thực tế là mình để quên đâu đó. Đó, cái tâm của mình nó tưởng mà. Mất chai dầu rồi là nó cứ ngỡ, cứ nghĩ. Lúc đó là người thân, người sơ chi là nó nói, chắc là cái bà này lấy rồi, chắc cái ông kia lấy rồi. Mà cho tới khi mà mình kiếm ra rồi là mình mới nói, té ra mình nghi tầm bậy cho người ta. Mà luôn luôn là như vậy, hễ mất cái lần nó đổ cho cái người khác lấy à. Sư còn nhớ có một vị đó qua bên thiền viện Su Minh tập thiền, nói mất cây dầu à. Mà cứ là cứ tiếc hoài, cứ nối tiếc cái cây dầu hoài. Cái dầu có mấy ngàn bạc à, mà xài đúng nửa rồi, nó còn lại chắc cái dầu 5 ngàn, mà xài hết nửa chắc còn có 2 ngàn à. Mất cứ tiếc hoài. Cuối cùng nó đâu có mất, nó lọt có giữa hai cái đệm ngồi thôi. Thấy cái tâm mình nó dính mắc, nó phiền não khủng khiếp không? Chi dầu có mấy ngàn bạc ra mà mất một chi dầu mấy ngàn bạc mà mất ăn mất ngủ luôn. May mà chưa bệnh đem đi nhà thương. Khi tưởng trật tưởng sai, đó là do tâm si. Khi hành giả để ý quan sát tâm mình sẽ khám phá ra nhiều điều vừa lạ lùng vừa thích thú. Tâm bày rất nhiều trò ảo thuật. Và đây là một trường hợp mà tôi cũng bị nó lừa tôi nữa. Có một lần có một vị hành giả nữ tới thiền viện ở đây và nói với tôi rằng là cô ngồi thiền, cô đang ngồi như vậy thì cô thấy có một người đàn ông nào đứng sau lưng ôm vai cô. Khi mà cô này cô trình bày đó thì sư Trí Dục dịch lại cho tôi, tự nhiên trung tâm tôi nó nói ông sư Trí Dục chứ còn ai nữa. Cái cô kia cô nói là tôi ngồi thiền mà tự nhiên thấy có ai ôm vai tôi. Thì nó, cô nói sao sư dịch lại? Thì sư nói là sư rồi trong ai hết trơn. Tức là tượng năm bảy đó à. Thưa thiền sư, có người nói rằng thay vì mỗi ngày mình coi tivi, mình nhìn tâm cũng thấy nhiều tròn vô cùng ngoạn mục, là tâm nó bày ra nhiều chuyện nó nói, tức cười lắm. Thiền sư trả lời, khi xem tivi mình nên xem tâm mình phản ứng như thế nào. Cái gì đẹp nó thích, cái xấu nó bức xúc, tâm thiêu đốt do phiền não ưa ghét. Thấy tâm mình phản ứng quá nhiều, hành giả người có tu tập không còn muốn xem tivi nữa. Vì khi mình xem tivi, xem hệ truyền hình thì nó rút nó cái gì mà nó diễn truyền hình, nó rút, nó hút cái tâm mình vô đó, thấy không? Đã buồn thương giận ghét là mình chạy theo nó à. Vì vậy cái chuyện mà mình coi tivi mà mình thấy được cái tâm của mình nó phản ứng, mình thấy cái tâm mình đang coi, cái tâm mình đang phản ứng là cái người đó có tu tập kia lắm. Và nếu mà mình tiếp tục quan sát hoài như vậy, một lát là mình không muốn coi tivi nữa, thấy tâm mình phản ứng dữ quá. Người làm tivi nhắm vào tâm lý chung của đa số quần chúng, cho nên luôn luôn khởi động sự cảm xúc nơi người xem. Câu này quá đúng rồi. Một cái chuyện không có ra gì hết trơn mà nó bé xé, nó to, nó đi, nó phỏng vấn này người này kia, nó nói toàn cái chuyện mình nghe. Qua xong một cái là mình cũng bực bội, mình sân hận theo nó thôi. Vì vậy người ta nói rằng là tốt nhất là mình nên đừng qua tivi. Mình mà muốn biết tin tức gì đó, hoặc giả là mình đọc, hoặc giả là mình có kiến thức, mình nên đọc sách hơn là qua tivi. Là bởi vì sau khi mà tivi á, là mình dễ bị cái người nói họ ảnh hưởng tới tâm của mình. Những cái gì họ nói chưa chắc là đúng, nhưng mà vì cái cách thức họ nói hay quá, nó khơi dậy cái sự cảm xúc của mình. Vì vậy chuyện mà coi tivi là cái chuyện không nên làm. Nhất là mà ngài thường sư Jyotika đã khuyên á, buổi sáng sớm mà đôi khi mình dậy mình có cái khuynh hướng mình coi tivi để cho biết tin tức cái chuyện đó xảy ra bên Mỹ, không biết Việt Nam sao, thì ngài khuyên đừng có nên làm như vậy. Bởi vì cái câu chuyện nó không có gì hết trơn, nhưng mà cái người mà phóng viên đó họ nói đó, họ muốn là gây cái sự xúc động lên mình, do đó họ nói theo cái kiểu của họ, bởi vì họ nói rất là hay, do đó là hỷ nộ ái ố đã khởi sanh trong mình. Cả ngày đó là mình sẽ buồn và vui theo cái câu chuyện đó. Đó là cái điều mà ngài Jyotika nói, những cái thằng ngu nó mới coi tivi vào buổi sáng. Mà bên Mỹ là coi tivi buổi sáng trước khi ta đi làm không? người buôn bán ưa biết tâm lý chung của hành giả rất là tham lam, vì vậy họ nhắm vào cái đó. Người làm TV nhắm vào tâm lý chung của đa số quần chúng, cho nên luôn luôn khởi động sự cảm xúc nơi người xem, vì vậy mới bán được hàng hóa. Những người buôn bán thì khởi động tâm tham của người mua, mua một tặng một, đại hà giá 50% mới là khuyến mại. Thấy rẻ mua, rẻ quá mua uổng, mà thật ra đâu có cần đâu, chỉ thích mà mua mà thôi. Đó. Họ biết cái tâm lý của mình, do đó họ nhắm vào đó, và mình lọt bệnh hồi nào không hay. À, bây giờ có một bài khác cũng nói về tâm tưởng nữa. Đây là cái bài mà thiền sư giảng năm ngoái. Thưa thầy, tại sao khi tập thiền định thì tưởng và suy nghĩ rất là giống nhau? Đây là một vị tập thiền định, không phải vị thiền sư vậy đó. Khi mà tôi tập thiền định đó, thì tôi thấy cái sự suy nghĩ sao nó tưởng nó ra đúng như vậy. Thiền sư trả lời, trong thiền định tưởng sinh ra tờ tướng, và hành giả thiền tứ niệm, thiền samatha chú ý vào tờ tướng này. Cái tờ tướng là ví dụ như quý vị chú tâm vào một cái đối tượng nào đó, ví dụ như cái ngọn đèn chẳng hạn, lược cái ngọn đèn cây hay là một cái nhang chẳng hạn. Đây có một vị sư ở đây đó, kể cho sư nghe này, là mới đầu lúc đầu ông tập thiền á, người kia chỉ cho ông á là thắp ba cái nhang, rồi cứ việc mở mắt ra mình nhìn ba cái nhang đó, rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn ba cái nhang, nhắm mắt lại, cho đến lúc nào mà nhắm mắt vẫn thấy cái hình ba cái điểm sáng đó, cái đó là gọi là tờ tướng đó. Thì bắt đầu từ cái chỗ đó, cái người mà thực tập thiền samatha dựa vào đó để mà phát triển những cái định tâm của mình. Trong thiền định tưởng sinh ra tờ tướng, và hành giả thiền samatha chú ý vào tờ tướng này. Tờ tướng do tượng mà có, và tượng là do tâm suy nghĩ. Như vậy cái câu này hỏi tại sao mà trong cái thiền định á, thì mà mình suy nghĩ là cái tượng nó ra liền, thì thiền sư nói rằng tưởng là do tờ tướng là do tượng, mà tượng có là do tâm suy nghĩ. Ý con muốn nói lúc tập thiền định suy nghĩ và tưởng thì thấy xảy ra như thật. Thiền sư trả lời đúng rồi, trong thiền định hành giả dùng khái niệm tạo nên hình ảnh, khái niệm đó là Phật, chùa, chư tăng, cái đó gọi là khái niệm, rồi chú tâm vào chúng. Khi tâm yên tức là tâm định thì nghĩ về cái gì vật ấy sẽ xuất hiện ra trước mắt như thật. Ví dụ như quý vị đi thăm một cái chùa nào đó, một cái đền nào đó, thì cái hình ảnh cái đền nó nằm trong tâm của quý vị. Đó, khi quý vị ngồi thiền, tâm quý vị có tâm định, tâm rất là yên ổn, tâm định đó, nghĩ tới về cái đó là tự nhiên cái hình ảnh cái chùa nó xuất hiện ra trước mặt giống như thật vậy. Thì ông thầy sư nói rằng cái này khi tâm yên nghĩ về cái gì vật ấy sẽ xuất hiện ra trước mặt và như thật, do đó mình có cảm tưởng như là mình đứng trước mặt. Có một cái cô đó, cô tập thiền ở bên thiền viện ở năm ngoái, rồi cô nói rằng là con ngồi thiền là con tập là con thấy là con cái tâm định này không phải thiền do thiền samatha, không phải do thiền định mà có, mà cái thiền này là con tập tứ niệm xứ này. Về mặt cứ mỗi lần con ngồi thiền là con thấy trước mặt là có ba người đứng, một người nằm, rồi một người đang sát sắc với người đó, và một người đứng, người thứ ba đứng và coi người vị này. Thiền sư nói cái đó là do cái tâm định mình nhiều quá, và mình suy nghĩ về cái gì đó. Chẳng hạn mình suy nghĩ một người bị thương và cần cái người khác săn sóc, thì tự nhiên mình thấy ra ba người đó. Nhưng mà cô vượt qua không được, cuối cùng cô bỏ trường thiền, cô đi chỗ khác. Nói vậy, thưa thầy, nếu con về Việt Nam tập thiền, tưởng tượng ra thầy đang đi kinh hành như đã từng thấy ở đây, trong trường thiền ở Miến Điện, là hình ảnh này xuất hiện ngay, có phải đúng vậy không? Ông nói chắc chắn rồi. Nếu quý vị đã thấy một cái gì rồi, bây giờ quý vị ngồi có định tâm cộng với sự suy nghĩ nữa, hình ảnh nó sẽ ra giống như thật. Thưa thiền sư, khi hành thiền mở mắt thấy nhánh cây di động hay các cô tu nữ đi kinh hành, như vậy là có phải chánh niệm không? Đây là một cái câu hỏi khác, không có liên quan gì với tưởng. Thiền sư trả lời không. Khi mở mắt ra thấy toàn cảnh gọi là chánh niệm, về lúc thấy, lúc nhìn ai biết đang nhìn, không nắm bắt khái niệm đó là cây, cô tu nữ, sư vân vân, thì mới gọi là chánh niệm lúc nhìn. Như vậy khi thấy các cô tu nữ đi kinh hành có phải là chánh niệm không? Câu trả lời là không. Nếu tâm của hành giả thấy rằng cái tâm của mình nó đang để ý, và nó không phân biệt cái khái niệm đây là tu nữ, đây là người, đây là đàn ông, đây là đàn bà, cái đó mới gọi là chánh niệm. Thưa thiền sư, con và nghe thầy nói rằng chúng ta cần tưởng để sinh hoạt, Chữ tượng này trong tiếng Pali gọi là sanya, giao tiếp nhưng ngồi thiền thấy hình ảnh cũng gọi là tượng. Vậy chữ tượng này nó khác nhau như thế nào? Khi ngồi thiền thấy những hình ảnh là tượng tượng, tâm đang tạo ra một cái gì đó. Sanya là tượng, hoạt động như một bộ nhớ, ghi nhớ những dự kiện tục đế cất đó, và khi cần sẽ giúp tâm nhận ra đối tượng này là ai và vật gì. Khi mình thấy một cái vật gì đó, ví dụ chẳng hạn mình thấy một cái ly chẳng hạn, thì tâm mình nó ghi nhận cái này, để vào trong này, lần sau mình dòm nữa mình thấy mình biết đó, cái đó là cái ly đấy. Khi hành giả ngồi thiền, tâm tự nhiên nhớ lại một người hay vật đã thấy trong quá khứ, đó là sanya. Tác ý muốn suy tới nghĩ lui về đối tượng, có định tâm tạo ra hình ảnh sống động như có thật trước mắt. Như vậy cái đó cũng gọi là tượng, mà cái này gọi là tượng tượng. Như vậy ở trong tâm của mình nó có một cái tượng, cái tượng này nó sinh hoạt như một bộ nhớ, nó thấy người nào nó biết người đó là ai, vì nó lôi lại trong này ra. Hồi đức mình đã gặp người đó rồi và mình thấy, bây giờ mình gặp lại mình biết đó là ai. Nhưng mà cái tượng này là mà tượng bày á, tượng sai lầm á, thì cái đó gọi là tượng tượng. Vì vậy trong tiếng Việt mình nó có hai chữ tượng tượng tượng, đôi khi mình không biết là cái gì. Mà thật ra thường thường mà ta nói chữ tượng tượng này có nghĩa là tượng tượng đó, không có thật mà mình thấy. Ở trung thường thiền này sử dụng quạt rất là nhiều. Buổi sáng quý vị ngồi có quạt rất là nhiều, bên trường thiền mình xuống mình vậy. Đó thì là người ta, có người không thích quạt. Vì quạt bên trường thiền xuống mình là quạt trần. Rồi mấy người Tây đó họ ngừa, có người họ không thích. Vậy là bắt đầu đánh lộn nhau đó. Người thích quạt này không, người mở người tắt, người mở người tắt. Cứ cãi nhau hoài với cái chuyện tắt mở. Để quý vị nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề mở và tắt. Và trong cái bài này quý vị để ý thì ông thiền sư ông giải thích rất là hay và ông phân tách cái tâm của mình. Quý vị muốn nghe không sư đọc? Chờ bên này sao bây giờ mạnh quá ha. Chắc là ngay trước mặt cánh quạt quá à. Con ngồi thiền bên phía trái của thiền đường và được cho phép bật quạt. Thế nên cuối cùng nhà chùa nói thôi bây giờ nó người nào bật quạt qua bên này, người nào không bật quạt qua bên này. Cũng giống như chia làm hai vậy, xuống thiền đường ăn chay bên này, ăn mặn bên này. Trong thôn quýnh lộn nhau làm sao? Bây giờ anh nào muốn bật quạt ngồi phía bên này cho tôi. Anh nào không bật quạt ngồi phía bên này. Con ngồi thiền bên phía trái của thiền đường và được cho phép bật quạt. Thỉnh thoảng con đang ngồi yên, có người tới tắt quạt. Trời ơi con nổi điên. Quan sát tâm khó chịu, bây giờ con thấy trong tâm con nó la, nó buộc tội người này người kia, toàn sân hận không. Việc này xảy ra một vài lần rồi thưa thiền sư ạ. Thiền sư đó, câu chuyện đã xảy ra một vài lần rồi mà cô vẫn tiếp tục la lối ở trong này khi có người mà tắt quạt của cô. Như vậy cô chưa học được gì hết. Chút xíu mình nghe ông giải thích tại sao mà gọi là chưa học ha. Rồi cô này tình tiếp. Cách đây mấy bữa chuyện này xảy ra nữa. Nghĩa là con đang ngồi thiền đắc đạ như vậy, tự nhiên có ai tới tắt quạt. Trời nóng muốn chết rồi, quạt mở ra tự nhiên có người tới tắt quạt. Tâm đang yên tự nên khó chịu. Bây giờ con mở mắt ra và tâm thúc đứng dậy bật quạt cho được. Cũng như sáng hôm nay đó, sư lên trường thiền thì thấy ủa sao mà đèn mở, bình thường lên thấy tối thui à, bây giờ đèn mở mà dòi ngay trước đến chỗ sư ngồi này chứ. Tâm nói thôi kệ ngồi mắt. Vậy mà đến khi có sư cô nào cô lại có tắt đèn, cái sư mừng hết sức là mừng. Đấy, cái gì nghe những cái tâm trạng đó ông thầy ông thiền sư ông giải thích này. Một cô đi ngang, con nhờ bật quạt giùm, tâm hết khó chịu, nhưng bây giờ tâm bất an. Tại sao bất an? Bởi vì nếu chẳng may có người mà bật quạt, mà tắt quạt nữa là con khó chịu nữa. Cách đây mấy bữa chuyện này xảy ra, tâm đang yên, đỡ nên khó chịu. Bởi vì sao? Bởi con người tới tắt quạt. Bây giờ nó thúc con đứng dậy, bật cái quạt. Nhưng mà rất may lúc đó có một sư cô đi qua, thì con ra dấu, cô mở quạt cho con. Khi mà cô mở quạt cho con, khỏe quá. Đang ngồi nóng rồi cười, có người tắt quạt, bây giờ họ mở quạt cho mình, cô thích quá. Nhưng mà bây giờ đây là lo là có con trai ngớ ngẩn nào lại tắt quạt nữa, cứ ngồi mà cứ thấp thỏm hoài. Thiền sư nói khi tâm tham đang có mặt là đã thua, đã thất bại rồi. Câu chuyện đã xảy ra nhiều lần, tâm hành giả vẫn tiếp tục phản ứng, tức là bạn chưa có học được một bài học nào hết. Nếu mình là người buôn bán, khi bán một món đồ nào tâm rất muốn bán là thua rồi.
chưa bán đã thấy lỗ, hay người mua cũng rất muốn mua thì chưa mua người bán dòm mặt mình biết mình muốn mua rất nhiều, thế nào cũng bóp hồng mình cho mà coi, chưa mua đã thấy bị ta gạt rồi. Như vậy thưa thiền sư, đừng có muốn hay sao đây? Nghĩa là trong khi mình ngồi thiền đừng có muốn quạt mở quạt tắt gì hết trơn hay sao đây? Đúng rồi, đừng muốn gì hết. Khi tâm xúi mình đi lại bật quạt phải kiểm tra xem tâm có thái độ chân chánh không. Khi tâm muốn mở quạt, tâm tham có mặt, nhưng sự sợ hãi cũng có luôn, vì tâm lo rằng có ai đó sẽ đến tắt quạt cho mình. Như vậy nếu mà mình nhìn dính mắt một cái quạt là trong đó là có tâm tham, rồi có thêm tâm sân nữa. Tâm tham là bởi vì sao? Mình muốn mở quạt, ngồi thiền không có quạt mình chịu không được. Và khi mà quạt lại mở lên rồi thì lúc đó là tâm sợ hãi nó khởi sanh, lúc đó là tâm sân nữa, vì sợ người ta lại tắt quạt của mình. Đây là điểm yếu, tâm không chịu được sự sức nóng, cho thấy rằng tâm của hành giả còn quá mùi lượng, yếu đuối quá. Vì vậy khi mà ngồi thiền mà nóng là mình chịu không được. Thưa thiền sư, khi tâm dễ chịu vì có người mở dùng cái quạt, nhưng bây giờ tâm bất an, bây giờ con mới quan sát cái tâm này. Cô kể đó, cô nói rằng là con ngồi đang ngồi thiền ngon vậy đó, tự nhiên có ai tắt quạt, trời con bực quá mở mắt ra, tính chạy tới bật quạt lên thì có một người đi qua, cô nhờ cái cô đó bật quạt. Khi mà cái cô này có bật quạt dùng thì cô này đã quá sướng quá rồi, nhưng mà bây giờ tâm nó bất an rồi, nó lo. Cô trình tiếp: khi tâm dễ chịu vì có người, có sư cô đó bật quạt dùng, bây giờ tâm con lại bất an. Con quan sát sự bất an này, bất an là bị lo có người tới tắt quạt mà. Bây giờ tâm tự hỏi, tại sao đầu giờ thiền tâm mình yên ổn nhưng bây giờ tâm lại bất an như thế này? Con nhận ra đó là do tâm dính mắt. Tâm dính mắt trói buộc mình vô đó, dính mắt vào cái quạt á, do nó trói buộc mình. Tu là để giải thoát, ai trói mình mà mình muốn thoát? Chính tâm dính mắt trói buộc mình. Có quạt cảm giác mát, đối tượng và tâm biết. Không quạt, nóng cũng là đối tượng và tâm biết. Đối tượng chỉ là đối tượng mà mắc chi mà mình phải dính mắt. Thiền sư nói: chu choa, hay quá. Hay quá là hay. Nói hay quá mà tôi muốn biết như thế này. Ngày mai mà cô lên trên thiền đường, rồi cô mở trời thật là nóng, rồi cô mở quạt ra, rồi bây giờ đó có người lại tắt, rồi cô tin sao? Đối tượng chỉ là đối tượng gì, mắc mới chi mà mình dính mắt. Ai tu là để giải thoát, mà ai trói mình mà giải thoát? Chính tâm dính mắt trói buộc mình. Có quạt cảm giác mát là đối tượng và tâm hay biết. Không quạt nóng cũng đối tượng và tâm hay biết. Đối tượng chỉ là đối tượng, mà tại sao mình dính mắt chim mà cho khổ đây? Ông thầy sư nói giỏi lắm. Bây giờ ngày mai đó cô lên trên thiền đường mà trời nóng quá trời quá đất, cô có đi bật quạt không? Chà, nó mới khó mới giữ đây. Cô này mới dựng già dựng dự. Hành giả ngập ngừng một lát rồi bẹn lẹn thưa với thầy: thưa thiền sư, theo quan niệm của con là không sợ phiền nào nhưng cũng không muốn mời nó tới. Không sợ phiền nào nhưng mà không muốn mời nó đến. Nói như thế nào? Con là người không chịu được nóng, cho nên con mới ngồi bên cái chỗ mà có cho phép bật quạt. Nếu ai đó tắt quạt, con sẽ ngồi yên và quan sát tâm khó chịu. Bây giờ đó, nếu mà con tu thì con tập như vậy. Thôi bây giờ con ngồi bên cái chỗ bật quạt đi, bởi vì con thích mà, con thích ngồi cho mát. Mà có ai mà tới bật quạt thì bây giờ như thầy thường sư hoài, nếu mà người ta tắt quạt thì con tính sao? Con sự ngồi yên và con quan sát cái tâm khó chịu của con, phải không? Cảm giác nóng nảy và tâm khó chịu. Nhưng ngược lại, con sẽ không cố ý tắt quạt khi quạt đã mở lên rồi, để cho nó nóng, để cho tâm phải khó chịu. Tức là mình tự mời phiền não đến đó. Thầy sư hoài, ngày mai mà cô lên thiền đường cô ngồi đó, thấy cô nói hay quá, đối tượng gì là đối tượng, nóng cũng đối tượng, mát cũng đối tượng, mắt mới chi mà mình dính mắt. Thì nói bây giờ ngày mai trời nóng này, cô lên trên thiền đường cô ngồi, cô dám tắt quạt không, hay là cô sẽ mở quạt? Thì cô này cô nói rằng là con sẽ mở quạt chứ, nhưng mà nếu mà ai mà tắt á thì thôi, thì con sẽ là niềm cái tâm khó chịu của con. Nhưng mà hiện mà con lên đó rồi mà có người nào mở rồi thì con chẳng lẽ con lại con tắt à? Ngu gì mà tắt, tắt để mà quan sát tâm khó chịu? Không, con không tắt đâu. Cái gì nghe kịp không nè, không, nếu tâm mờ rồi là đúng rồi, kể nó tắt tâm, nhìn tâm khó chịu mệt quá, phải ngồi sướng không? Thiền sư nói khi tư duy như thế, hành giả cũng đang để cho tâm vướng mắc vào chuyện quạt tắt hay quạt mở. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa rằng dù quạt mở hay tắt, tâm mình vẫn yên tĩnh và không phản ứng. Đó là cái đường tu là mình phải như vậy đó. Bây giờ mình là cái người muốn mát này. Bây giờ mình lên thiền đường, mình nhắc nhở tâm mình rằng là cái tâm của mình muốn mát. Do đó mà mình lên mà người ta mở quạt, mình ngồi đó, thì cái tâm mình thích, mình phải biết cái tâm mình thích. Vì mình quan sát cái tâm thích, do đó khi mà quạt tắt, mình sẽ không khó chịu. Còn ngược lại, mà mình còn lý về cái chuyện quạt mờ hay quạt tắt, thì ông thường xuyên ông nói, điều đó là làm cho cái tâm của mình nó dao động rồi đấy. Khi tâm vẫn còn muốn mở quạt, dù bên ngoài mình không làm điều đó để có dịp quán tâm, nhưng có ai mở lên, tâm rất hoan hỷ. Như vậy là tâm đã vướng rồi đấy nha. Bây giờ mình lên, mình rất là muốn mở quạt, nhưng mà mình lên mà có ai mở quạt đó, mình không ngủ chi, mình tắt đâu, để yên đặt, để mình hưởng cho sướng. Xong rồi đó. Mặc dù bên ngoài mình không làm cái gì hết, nhưng mà tâm đã bị vướng rồi. Như vậy là tâm đã vướng rồi. Ngoài ra trong khi ngồi, tâm vẫn mong có ai đến mở quạt giùm mình nữa. Vì mình không muốn làm mà. Mình sợ mình tới mình mặc quạt là mình có vẻ tâm dính mắc phải không? Thì thôi mình ngồi đó mình niệm tâm khó chịu, nhưng mà ai mà tới mở quạt thì mình cũng đạt ngay lắm. Ông nói, như vậy là mình vướng rồi đây. Bên ngoài mình không làm cái gì hết, nhưng mà trong thật ra là tâm của mình nó bị cái vấn đề kẹt rồi. Từ khi thiền viện này được bắt đầu cho đến bây giờ, chuyện mở quạt, mở cửa, đóng cửa, tắt quạt, tắt đèn, mở đèn luôn luôn là đầu mối của mọi khó khăn. Tôi nghe rằng ở thiền viện Mahasi cũng thế. Cái khu dành cho người nước ngoài, hành giả gây gổ to tiếng, xích đánh nhau cũng vì cái chuyện mở quạt, mở đèn, tắt đèn. Mà cái chuyện này là chuyện sư kể cho ông thầy đó. Ông kia ông ngồi thiền mà ông gật tới gật lui vậy này. Lát câu cá, câu sát rạc xuống cái thuyền. Sư dòm ông xuống anh cha này, câu cá này chắc ông ngủ rồi thôi. Khi tới giờ rồi sư đi về, mà sư về mà thấy ông câu sát quá, mình nghĩ chắc ông ngủ, mình lại mình mới tắt đèn cái ông à, mở cái đèn lên. Mà quý vị thấy ông ngồi ông câu dưới này mà ông đỡ mắt lên nè. Ý muốn nói ta đang thức đây, ta không có ngủ đâu, mở dùm lên. Tắt cái cốt là ông hét liền, ông hét sư cũng hết hồn hết vía. Sang mà hàng tư ông nói sư, ông nói hôm là sư đó ngày chân khác là tôi đập rồi đó. Tôi đang ngồi thiền tỉnh táo vậy tắt đèn mà mình thấy ông câu cá không. Mà ông dám nói nhỏ ông quýnh mình chết nè. Tôi có yêu cầu đặt ra luật, ngồi thiền không cho mở quạt, quạt chỉ được sử dụng trong cuộc buổi lễ đông người. Cho quạt trăng đó quý vị, chẳng phải quạt nhỏ đâu. Hành giả là người tu niệm, muốn quan sát các hiện tượng tự nhiên phải tập trong môi trường tự nhiên. Nóng cũng được, lành cũng được, mình phải quan sát tâm của mình. Đây là dịp tốt để chúng ta quan sát tâm khó chịu. Tốt, tiền nghi quá, bạn không học được gì đâu. Và khi thiếu, bây giờ tâm của chúng ta rất là bức xúc. Gọi là thuần cảnh, khi mà thuần cảnh nó tới, mình không để ý, mình tiếp tục mình hước trong đó. Khi mà có chuyện nó xảy ra, vì có chuyện chỉ bất trắc là mình khổ. Vì vậy vào những cái thời buổi mà thời kỳ mà chiến tranh á, mấy người giàu là khổ dữ lắm. Bởi vì khi mà họ không có chiến tranh, họ có tiền có bạc phải không? Đùng chuyện có một cái chiến tranh tới, phải chạy, phải di tản, phải tạm cư đi chỗ này chỗ kia. Những cái người đó là những người khổ trước, bởi vì họ quen cái sự sung sướng rồi. Thưa thiền sư, con hiểu rằng khi tâm không dính mắc, tâm sẽ an nhiên tự tại. Đó là giải thoát, đó là niết bàn. Con đã cố gắng áp dụng điều này trong cái thời thiền tại phòng nghe pháp. Vào cuối giờ thiền, mọi người ra về trước, đóng kín cửa sổ. Tâm con rất là khó chịu vì có cảm giác như ngồi trong cái hộp diêm. Nhưng lần này thì tâm con không dần mà cũng chẳng hoan hỷ. Cô này cô nói, thiền sư nói la con vậy cho con. Con một lần là con vô trong cái cốc của hòa thượng á, cái cốc này cốc nhỏ thôi, để nghe pháp. Nhưng mà con khi mà con nghe xong rồi thì con quyết định con ngồi thiền á, thì quý cô là thấy con mình con còn ngồi đó là quý cô đóng cửa hết. Bởi vì cái luật như vậy mà. Lên nó mà nghe pháp xong xuôi rồi mà mình đi về là mình phải đóng cửa lại cho thiền viện. Thì cô này cô nói khi mà mấy cô đóng cửa là con thấy trời ơi, con giống như ngồi trong cái hộp diêm. Nhưng mà lúc bây giờ con chấp nhận và con chịu đựng và con quan sát tâm khó chịu. Thì sư nói đúng rồi, hãy tập như vậy, nhất là trên thiền đường. Bạn có để ý không, có lúc người ta phải trả tiền để chịu nóng, chịu độ mồ hôi. Đó là vô trong các phòng tắm hơi. Tại sao mình không nghĩ như vậy? Bây giờ mình muốn mở quạt cho nó mát, mà không biết cái người nào nó khùng điên giải tắt quạt. Thì mình ngồi đó, ôi tốt quá, rồi không sao, thôi đây là cái cơ hội để mình tâm khó chịu. Nếu quý vị hành thiền trên thiền đường nóng được mồ hôi nhễ nhại, hãy suy nghĩ rằng là bởi vì người khác tắt quạt rồi, hãy suy nghĩ rằng mình đang ở trong phòng tắm hơi. Mồ hôi đổ ra càng nhiều bớt bình hoàng, mập quá lại bớt tục ký nữa, tốt không sao cả. Mà có trả giống đồng nào đâu, tốt quá, tốt quá, tốt quá. Thay vì mình chửi bới người ta là mình cằn nhằn, mình nói đúng rồi, tắc quạt là mình đổ mồ hôi, đổ mồ hôi tốt, đổ mồ hôi ra bớt bình hoàng, đổ mồ hôi còn tục ký nữa, cho mấy bữa nay ăn nhiều quá mập thù lù rồi. Cứ suy nghĩ tích cực như thế, tâm sẽ không phản ứng, tâm sẽ rất dễ dàng chịu đựng. Hãy suy nghĩ ngược trở lại, thay vì mình nói rằng ai mà đi tắc quạt nắng quá mà tôi chịu rồi, mình đem tắc quạt cái này, thì mình nghĩ rằng không sao hết trơn, không sao hết trơn. Ngồi đây như vậy là mình ngồi giống mình ngồi trong phòng tắm hơi, mình phải trả tiền đâu, còn đây là đâu có phải trả tiền trả bạc gì đâu. Mồ hôi đổ ra là mình khỏe, mồ hôi đổ ra là mình bớt ký, mồ hôi đổ ra là như vậy như kia, vân 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 vân. Nhưng mà thưa quý vị, khi thấy đã như thế phải canh chừng tâm khó chịu, vì lúc nào đó có một cái thằng khùng thằng điên đó là nó nổi cơn lên rồi nó bật quạt, nó đuổi mình ra khỏi phòng tắm hơi đó. Mình đang đả rồi, ô sương qua sương qua sương qua, mình được gì phải toát mồ hôi, lại bật quạt lên. Khi quý vị nghe cái câu cuối cùng, quý vị nghĩ sao? Thiền sư nhắc mình thấy không, luôn luôn canh chừng tâm của mình, thùng cạnh nghịch cạnh, thùng cạnh nghịch cạnh, luôn luôn nó có câu chuyện xảy ra, hết cái gì nó xảy ra phải quan sát và canh chừng tâm của mình. Mà thường thường là ngày tu, ta tu ông thần sư nói là từ tu luôn nghịch cạnh mà thôi, khi có chuyện tới mà xảy ra là bắt đầu mới tu, còn thùng cạnh đó mình quên, cái đó là mình mở đầu cho cái tâm khổ của mình đó, phiền não nó sẽ tới đấy. Nhưng mà thôi mà, có thì mình hưởng cái đã, lo gì, để tha hồ quạt cái mở lên cho nó sướng cái đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.